niềm vinh hạnh.
Viết theo lời kể của Trần Thị Bưởi, dũng sĩ diệt Mỹ năm 1968 ở mặt trận Khe Sanh. Tháng 7 năm 1968, đoàn đại biểu thanh niên sinh viên giải phóng miền Nam đầu tiên đi dự Đại hội Liên hoan Thanh niên sinh viên thế giới lần thứ 9 ở Bulgaria lên đến trên 70 người. Trong đó có Trần Thị Bưởi và tôi là hai chiến sĩ ra đi từ mặt trận Khe Sanh đang cháy bỏng. Bưởi là cô du kích 21 tuổi đời, ở hàng rào bắn tỉa với 19 lần bóp cò đã hạ 23 tên giặc. Khi vợ ở nước ngoài về, cả đoàn chúng tôi được bác cho đến chào, và sau đó trong những ngày lưu lại, Trần Thị Bưởi còn 3 lần được gặp bác. Năm 1973, tôi gặp lại Bưởi ở hành lang mới giải phóng của Quảng Trị và ghi lại một hồi ký nhỏ dưới đây về cô du kích trẻ 5 năm trước. Mùa xuân năm 1968 đến với mỗi người dân miền Nam rất sôi nổi và vô cùng phấn chấn nghe lời chúc Tết của bác. Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, thắng trận tin vui khắp nước nhà. Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ, tiến lên toàn thắng ắt về ta. Thư bác thôi thúc, dục dã chúng tôi. Nam nữ thanh niên trong xã tôi nô nức lên đường diệt Mỹ. Chúng tôi cơm sỡ gạo rang vào sát hàng rào thứ 7 của địch cùng bộ đội giải phóng Khe Sanh bao vây tiêu diệt giặc Mỹ. Giặc Mỹ thu liền xiềng, làng vây Tà Cơn được giải phóng. Quân giải phóng đang trên đà thắng lớn. Ngày Khe Sanh giải phóng không còn xa nữa. Bỗng tôi được lệnh trên cử đi công tác nước ngoài. Lần đó tôi được làm đại biểu trong đoàn thanh niên giải phóng miền Nam đi dự Đại hội Thanh niên sinh viên thế giới lần thứ 9 ở Sofia. Chuyến đi này đối với tôi là bài học lớn, được đi ra nước ngoài tiếp xúc với bạn bè năm châu bốn biển. Chúng tôi mới cảm thấy uy tín to lớn của Bác Hồ và cảm thấy vinh dự là một người dân của nước Việt Nam, con cháu của Bác. Càng tự hào mình là chiến sĩ đang chiến đấu dưới ngọn cờ của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam. Tham dự đại hội có hơn 130 nước. Trong ngày khai mạc có hơn 50 nước đã mang chân dung Bác, Lenin và Bác Hồ là hai lãnh tụ được thanh niên nhiều nước trên thế giới trân trọng mang ảnh và treo ảnh trong suốt đại hội. Đoàn Ý, đoàn Venezuela, đoàn Pháp và các đoàn châu Phi đều vẽ chân dung Bác rất to, phải đến hàng chục người khiêng. Họ vừa đi vừa hô Việt Nam Hồ Chí Minh, Hồ 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 Chí Minh và Viva FNN FNN. FNN là âm đọc tắt từ FNN for National Liberation, có nghĩa là mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam. Gặp chúng tôi, thanh niên các nước luôn luôn yêu cầu kể chuyện Bác Hồ, kể chuyện đánh Mỹ. Trong đêm thức trắng ủng hộ Việt Nam của đoàn Ý, một đồng chí trong đoàn giới thiệu tôi là dũng sĩ bắn tỉa ở Khe Sanh. Nghe kể về việc làm của tôi, một đại biểu trong ban lãnh đạo của đoàn Ý đã đến bắt tay tôi và nói: "Chị xứng đáng là con cháu của Hồ Chí Minh. Có Hồ Chí Minh, lẽ dĩ nhiên các chị, các anh làm được như vậy và sẽ làm được hơn như vậy." Sau đại hội, trên đường trở về chiến trường, chúng tôi dừng lại Hà Nội. Ngay sau đó, cả đoàn Việt Nam được vào thăm Bác. Tôi sung sướng đến ngây ngất, ước mơ bao năm tháng giờ đã thành sự thật. Trong đoàn chúng tôi có một số anh hùng dũng sĩ và đại biểu đã có lần được gặp Bác, nhưng tất cả đều một tâm tư như chúng tôi. Mới gặp Bác lần đầu, chúng tôi ngắm Bác như người bị thôi miên. Tôi nhìn kỹ đôi mắt Bác, đôi mắt sáng, kiên nghị và lại rất dịu hiền. Câu chuyện tôi được nghe từ bé, mắt Bác có hai con ngươi đã được khẳng định là không đúng. Nhưng giờ đây, tự nhiên tôi tin rằng điều đó là đúng, vì tôi chưa gặp mắt ai sáng, tinh tường như đôi mắt Bác. Râu Bác, tóc Bác, bạc trắng, óng ánh, dưới ánh điện sáng trong như cước. Bác già, nhưng khỏe mạnh và nhanh nhẹn. Hôm ấy, đồng chí trưởng đoàn Trần Văn Tư báo cáo với Bác về đại hội. Bác rất vui, nghe xong Bác nói: "Có bạn bè thế giới ủng hộ như vậy, các cháu có tin rằng ta nhất định đánh thắng giặc Mỹ hay không?" "Có ạ." Chúng tôi đồng thanh đáp. Bác cười vui vẻ: "Đúng, chúng ta nhất định thắng, miền Nam nhất định được giải phóng." Hôm đó, Bác cũng dặn chúng tôi: "Đừng thấy bạn bè thế giới kính nể, tôn trọng mà khuynh hoang, tự mãn, phải khiêm tốn và phải quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ lớn hơn nữa. Vì có thắng giặc Mỹ lớn thì bạn bè mới càng thương yêu ta nhiều hơn, và như vậy là ta không phụ lòng của bè bạn thế giới." Được gặp Bác, tôi nghĩ rằng đó là diễm phúc, là niềm vinh dự lớn nhất của đời tôi. ra về, cả đêm tôi thao thức, mong chóng được trở về chiến trường, báo cáo lại với anh em đồng chí và bà con quê nhà để tất cả cùng chung niềm vui to lớn này. Nhưng một sự không ngờ đã đến. Sau đó ít lâu, trong khi tôi đang chờ xe trở về chiến trường, thì có tin bác cho gọi vào gặp. Niềm vui đột ngột quá, chúng tôi cứ thấy chân tay luống cuống, không biết làm gì trước, làm gì sau. Hôm ấy, bác cho gọi tôi, chị Trương Thị Khuê, anh hùng các lực lượng võ trang của Vĩnh Linh, cũng cùng đi sự đại hội ở Suvia về, trong đoàn đại biểu miền Bắc, và chị Nguyễn Thị Xuân, nữ dân quân Quảng Bình, một mình bắn rơi một máy bay phản lực của Mỹ bằng súng bộ binh. Chị Xuân là nữ thanh niên công giáo, chị cũng vừa đi thăm Liên Xô về. Cả ba chúng tôi chuẩn bị áo quần và lên xe vào chủ tịch phủ. Chú Vũ Kỳ, thư ký của bác, đã chờ sẵn. Chúng tôi hỏi ngay chú Kỳ. Lúc gặp bác, chúng cháu nên chào theo kiểu nào? Các cháu mặc quân phục, chào theo lối quân sự cũng được. Chú Kỳ đưa chúng tôi vào căn nhà nhỏ ở giữa vườn. Từ xa, tôi đã thoáng nhìn thấy bác qua cửa sổ. Chúng tôi hồi hộp tiến lên phía trước cửa và đứng xếp hàng ngang. Chú Vũ Kỳ báo cáo với bác theo kiểu quân sự. Thưa bác, ba cháu dân quân gái được bác cho gọi đã có mặt. Bác đang ngồi đọc báo ở cạnh chiếc bàn tròn. Chung quanh có bốn chiếc ghế mây để trống. Bác ngước nhìn về phía chúng tôi. Ba chị em chúng tôi đứng nghiêm, đưa tay lên vạt mũ trân trọng chào bác. Bác như một vị chỉ huy quân sự ra hiệu tiếp nhận sự có mặt của chúng tôi, rồi tươi cười cho phép chúng tôi ngồi vào bàn. Trên bàn có để sẵn kẹo và nước. Hôm ấy, bác mặc áo trắng ngắn tay, may kiểu ba túi rộng rãi. Bác vẫn mang dép cao su, đôi dép quai to đã mòn gót mà tôi đã nhìn thấy lần gặp trước. Sau khi nghe chú Vũ Kỳ giới thiệu, bác mời chúng tôi ăn kẹo, uống nước. Liền lúc đó, đồng chí phục vụ bưng lên một đĩa bánh bao. Mỗi cái bằng nắm tay, bác nhấc đĩa bánh đưa cho từng chúng tôi và bảo, các cháu ăn bánh bao đi. Chúng tôi chưa ăn hết nửa cái bánh. Thứ nhất, bác đã cho thêm mỗi người một cái nữa. Chúng tôi phải cầm sang tay kia. Cả ba chị em vừa ăn vừa tủm tỉm cười nhìn nhau. Thật giống như cảnh ba đứa cháu nhỏ quây quần bên người ông cao tuổi trong những ngày sầm. Bác vừa âu yếm nhìn chúng tôi ăn, vừa hỏi chuyện. Bác hỏi tôi chuyện đánh Mỹ ở Khe Xanh, về đời sống của anh chị em chiến sĩ quân giải phóng. Bác hỏi chị Xuân, chị Khuê về cuộc sống xích hầm, bám ruộng đồng sản xuất và chiến đấu của bà con ở Vĩnh Linh, Quảng Bình. Cuối cùng, bác quay về phía tôi và chị Khuê. Bây giờ, hai cháu kể chuyện Đại hội Thanh niên Thế giới ở Sofia cho bác nghe. Bằng những mẩu chuyện cụ thể, chúng tôi thư lại với bác những tình cảm nồng thấm của bạn bè thế giới ở đại hội. Nghe tôi kể câu chuyện về các bạn Ý, bác cảm động hỏi, miền Nam đã làm thơm xanh bác với bạn bè thế giới. Bác dụ chúng tôi ăn kẹo và như hiểu được ý muốn của từng đứa cháu nhỏ. Bác cho lấy giấy gói mỗi người một phần. Bác cho chúng tôi chụp ảnh chung với bác. Lúc đó đã 5 giờ chiều. Ánh nắng dịu dàng chiếu qua vườn cây cổ thụ càng tôn vẻ đẹp rất trang nhã trong vườn bác. Bác sửa lại cổ áo và dẫn ba chị em chúng tôi ra chụp ảnh. Trong khi đồng chí nhiếp ảnh chuẩn bị địa điểm, bác bảo tôi, mỗi cháu hát cho bác nghe một bài nhé. Ba chúng tôi nhìn nhau bối rối vì khoảng này chúng tôi rất vụ về. Nhưng ngay lúc đó tôi nghĩ rằng lúc ở chiến trường mình hát như thế nào, bây giờ hát như thế để bác nghe, chắc bác sẽ vui. Tôi mạnh dạn xin bác. Thưa bác, cháu xin hát trước. Bác cười rất vui. Cháu hát bài gì? Thưa bác, cháu hát bài Tiếng Hát Trên Đường Quê Hương. Bác gật đầu, bỗng bác đưa tay ra hiệu tôi khoan hát. Bác cho gọi các chú trong cơ quan đang làm việc gần đó lại cùng nghe. Tôi hồi hộp cất giọng hát. Trong bài hát có đoạn Ai đã tới miền quê em Quảng Trị, Thừa Thiên qua đường chín tình so linh lắng trong giọng hò. Bác kẽ gật đầu theo nhịp điệu bài hát. Tôi hát xong bác cười và đưa ngón tay chỉ về phía chị Xuân. Cháu Bưởi hát rất tốt, bây giờ cháu Xuân hát bài gì? Chị Xuân thưa với bác, cháu xin ngâm một bài thơ về Quảng Bình. Khi chị Xuân ngâm xong, bác vỗ tay. Bác quay về phía chị Khuê, không chờ bác hỏi, chị Khuê thưa. Thưa bác, cháu xin hò một câu theo điệu Hò Mái Nhì do đội văn nghệ Vĩnh Thủy quê cháu sáng tác. Tốt lắm, bác gật đầu vừa ý. Ba chị em chúng tôi hát xong, bác lại khen. Các cháu hát hay lắm. Quay lại phía các chú, bác nói. Các cháu gái hát rồi, bây giờ đến lượt các chú hát cho các cháu nghe. Các chú cười nhìn nhau, bác nói. Hát đi chứ, sao lại cười? Tất cả cùng cười vui vẻ. Khi chuẩn bị chụp ảnh, bác hỏi, cháu nào muốn đứng gần bác? Chúng tôi, Ai cũng muốn được đứng gần bác. Bác cười rất độ lượng, cho mỗi cháu đứng gần bác một lần. Tôi đứng phía bên trái của bác, bên kia là chị Khuê và chị Xuân. Bác ân cần nói, cháu Bưởi, miền Nam, được đứng nguyên chỗ này. Tôi cảm động quá, lúc nào bác cũng nghĩ tới miền Nam. Lúc nào bác cũng dành cho miền Nam phần ưu tiên nhất. Trong niềm vui đó, tôi thấy nước mắt mình muốn trào ra. Bà con miền Nam biết được điều này sẽ cảm động và vui sướng biết chừng nào. Chụp ảnh xong, bác dẫn chúng tôi đến trước nhà. Dưới một gốc cây to, có một sọ hoa phong lan vừa mới nở trắng ngần và tỏa mùi thơm ngào ngạt. Bác ngắt cho chúng tôi mỗi người một chùm và nói, các cháu về trong ấy nói với bà con mình. Bác gửi lời thăm, chúc bà con chiến đấu sản xuất giỏi, riêng ba cháu phải phấn đấu giành nhiều thắng lợi hơn nữa. Chúng tôi vô cùng cảm động, mỗi người đều hứa với bác sẽ cố gắng hết sức để thực hiện lời bác dạy. Bác gật đầu vui vẻ và thư thả chống can bước vào nhà. Chúng tôi tần ngần xúc động. Lúc đó tôi ước gì được trở về chiến trường ngay để truyền chùm hoa phong lan của bác đến anh chị em. Các chiến sĩ sẽ truyền tay nhau, kính cẩn hôn chùm hoa trắng ngát hương thơm của bác, và chắc chùm hoa này sẽ ưu tiên truyền đến các đồng chí thương binh trước tiên. Ba ngày sau, chúng tôi được bác cho vào xem văn công. Thật là những niềm vinh dự không ngờ. Chúng tôi có mặt được vài phút thì bác đến. Bác hỏi, các cháu đã được đi tham quan thủ đô chưa? Thưa bác, có ạ. Các chú cho các cháu đi thăm những đâu? Tôi thưa với bác, thưa bác, các chú bên Tổng cục Chính trị cho chúng cháu đi thăm Viện Bảo tàng Quân đội, Viện Bảo tàng Cách mạng và nhiều nơi danh lam thắng cảnh của Hà Nội. Bác gật đầu vừa ý và hỏi tiếp, các cháu có muốn nói gì với bác nữa không? Câu hỏi của bác làm chúng tôi lúng túng. Ba chị em nhìn nhau, biết bao điều muốn thưa với bác, nhưng biết nói thế nào để bác vui, nói thế nào cho hết được về tấm lòng của chúng tôi và đồng bào ở địa phương. Nói sao hết được tình cảm của đồng bào miền Nam đối với bác. Bỗng chị Khuê nắm chặt hai bàn tay để trước ngực thưa với bác. Thưa bác, chúng cháu xin được hôn bác. Bác cười. Trước khi chúng tôi ra về, bác dặn, về trong ấy, các cháu cố gắng chiến đấu giỏi, sản xuất tốt và phấn đấu học tập. Các cháu nhớ nói với bà con trong ấy, bác có lời hỏi thăm. Chúng tôi bước ra, xe, lọc những lưu luyến vì phút thiêng liêng bên bác không còn nữa. Nhưng cũng từ phút ấy, chúng tôi thấy mình được thêm sức mạnh và lớn lên rất nhiều. Hơn lúc nào hết, tôi nghĩ đến quê hương miền Nam. Chiến trường đã dành cho tôi nhiều niềm vinh dự to lớn quá. Miền Nam ở xa bác, nhưng lúc nào cũng ở bên bác, bên Trung ương Đảng. Chú Phạm Văn Đồng đưa chúng tôi ra xe và căn dặn. Các cháu về, nhớ làm tốt những lời bác Hồ đã dạy. Nhớ nói với bà con trong đó, chú gửi lời hỏi thăm. Hiền Lương, tháng 6, năm 1973.